Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể bà con nhân dân về tham dự pháp hội. Hôm nay là ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng trong hai ngày chúng ta tổ chức pháp hội trung phong năm thời hiện niệm cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho hiện tại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, đồng thời cũng hồi hướng tri ân và báo ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, những người có công chiến đấu xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng hồi hướng công đức và siêu độ cho chư vị chân linh khắp trong ba đường sáu nẻo có duyên với pháp hội trung phong tam thời hiện niệm này, và chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ của chúng ta từ vô thường kiếp đến nay, và đặc biệt sang ngày kia là ngày chính thức quý vị tổng sư của chùa Song Phúc Linh này và toàn thể đạo tràng của chúng ta đem công đức tu tập trong hai ngày đó để hồi hướng cầu nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tiếp dẫn để giác linh của Ni Sư Cao Đăng Phật Quốc Thượng Phẩm Thượng Sinh, rồi chứng quả vị bất thoái chuyển sớm hội nhập Sa Bà để phổ độ chúng sinh. Đó chính là cái ý nghĩa mà chúng ta tổ chức pháp hội trung phong lần này. Và để cho toàn thể đạo tràng của chúng ta nhất tâm tín thọ phụng hành pháp môn tịnh độ, và cụ thể là tu tập theo phương pháp mà ngài Trung Phong Quốc Sư Phổ Phật Hóa Thân nương vào bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà lập ra mỗi một ngày ba thời khóa tụng, có những bài khai thị, những bài sám hối, những bài phát nguyện do Quốc Sư biên tập và soạn lên bộ pháp sự này. Cho nên bộ pháp sự này có tên là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Trung Phong là chỉ cho tên người, Tam Thời Hệ Niệm là chỉ cho tên pháp, tức là phương pháp chúng ta tu tập theo đó, lấy thời gian một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ đó để hành trì ba thời tụng kinh lễ sám, niệm Phật, phát nguyện, hồi hướng thành Phật trụ thế, hồi hướng công đức và phát nguyện vãng sinh, vân vân. Còn pháp sự toàn tập tức là chỉ cho quy củ và phép tắc này, phương pháp tu hành này bao gồm ba bộ, tức là gọi là toàn tập: thời đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam, nhưng gọi là toàn tập. Vậy tu pháp hội này lợi ích và công đức như thế nào? Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, ngài nói rằng là tu tập theo pháp hội trung phong này công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, chẳng thể nói hết được lợi ích và công đức của người hành trì và tu tập theo pháp hội trung phong này. Chúng ta nhìn về mặt sự tướng Chúng ta thấy pháp hội này cũng giống như là những pháp hội cầu siêu bình thường khác, giống như là những trai đàn chẩn tế, mông sơn thí thực, lục cúng hoa đàn khác. Ở miền Bắc chúng ta trước đây, những cái đại lễ lớn như Vu Lan báo hiếu, những cái việc đại lễ cầu siêu, thì chúng ta thấy chư tăng thường làm pháp hội trai đàn chẩn tế, mông sơn lục cú. Đó là cái thắng hội mà chúng ta thường thấy trước đây ở Phật giáo Việt Nam, nhất là khu vực phía Bắc chúng ta. Và khu vực phía Nam thì bây giờ phát triển từ mông sơn lý thực, phát triển lên là trai đàn trần tế, phá ngục cầu siêu, cung thỉnh chư tăng vân tập để đọc tụng tôn kinh, hoặc là đọc Phật thuyết A Di Đà kinh, hoặc đọc là kinh Lương Hoàng Sáng, hoặc là đọc tụng các bộ kinh cầu siêu như là Thủy Sám, như là Sám Nguyện, vân vân. Còn khu vực phía Bắc chúng ta thường là tổ chức pháp hội cũng cung thỉnh chư tăng đọc tụng kinh A Di Đà. Chư tăng tụng đến kinh A Di Đà xong niệm Phật một tràng hoặc ba tràng, một tràng thì 100 tiếng, 108 tiếng, ba tràng thì có 324 tiếng niệm Phật. Như vậy sau đó chư tăng vào đại trai đàn thì có lục cúng, lục cúng tức là hoa đàn. Hai vị tăng thay nhau cùng nhau dâng hương hoa đăng trả quả thực, gọi là mông sơn lục cúng. Trước khi mông sơn lý thực thì lục cúng, lục cúng đấy có lục cúng đem dâng 6 thứ là hương, là hoa, là đăng, là trà, là quả, là thực lên cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Bát Cổ Bộ, Phát Triển Thần. Sau đó là lên trai đàn trần tế cô hồn lục đạo. Phương pháp này được ngài Tam Tổ Huyền Quang Trúc Lâm sử dụng trong cái pháp hội cầu mưa giải trừ cái nỗi oan thị bích khi mà ngài còn trụ thế. Và sau này chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo Việt Nam chúng ta nương vào pháp sự hoan nghi đó để làm các khóa lễ cầu siêu, cầu quốc thái dân an, vân vân. Pháp hội đó cũng rất thủ thắng, rất vi diệu. Nhưng á, chúng ta thấy có một điểm mà pháp hội đó chúng ta đến dự thì chúng ta chỉ thấy là chư Tôn Đức Tăng Ni chủ trì là chính. Còn chúng ta có đến tham dự thì chỉ có ngồi và nhất tâm. Bao giờ chư tăng tụng kinh A Di Đà thì chúng ta tụng được theo một biến kinh. Còn nếu mà thời gian không có, chư tăng không tụng kinh thì chúng ta không biết cái gì cả. Chúng ta ngồi từ đầu đến cuối chỉ có nhất tâm và cầu nguyện khấn vái mà thôi. Đó là một điểm yếu. Chư tăng thì nhất tâm hành lễ, còn đại chúng thì chỉ có ngồi và theo khóa lễ, nhất tâm là lễ bái hoặc niệm Phật cầm ở trong tâm mình thôi. Quán tưởng tùy chỉ công đức theo chư tăng tác pháp làm lễ mông sơn lục cúng mà thôi. Cũng thù thắng, cũng siêu việt, cũng tốt đẹp. Nhưng á, so với pháp hội này, chúng tôi không nói là cái chuyện thấp cao,
Nhưng mà Pháp hội Trung Phong này bằng lòng từ bi của Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài Trung Phong Quốc Sư được coi là cổ Phật tái lai, vì bi nguyện mà thì hiện ra ở trên đời này để phổ độ chúng sinh, chứ không phải là một người thường, không phải là một vị sư bình thường. Cho nên á, bi nguyện của Ngài lập ra tam thời hệ điểm pháp sự toàn tập này là dành cho phổ cập ba căn thượng, trung và hạ. Trên thì chư vị Bồ Tát đẳng giác, diệu giác, hàng thập địa Bồ Tát đều quy kính vân tập cùng nhau tu hành, chứ không phải là Bồ Tát đến đây để chứng minh. Bồ Tát đến đây vẫn phải tu cùng chúng ta. Vì sao? Vì oai đức của Ngài Trung Phong, tức là một vị cổ Phật tái lai, vì độ ba căn thượng trung hạ, trên từ hàng Bồ Tát đẳng giác diệu giác, tức là hàng cao nhất của hàng thượng căn để chuẩn bị thành Phật. Giữa là hàng trung căn, trung căn như chư vị Bồ Tát sơ phát tâm nhấn đến Bồ Tát bát địa trở xuống gọi là hàng trung căn, chư vị thiện thần thiên long bát bộ gọi là trung căn, các bậc cao tăng thạc đức chưa chứng được thánh quả a la hán vẫn gọi là trung căn. Và đức trưởng lão hòa thượng Tịnh Không, Ngài nói là gì? Ngài cũng chỉ mới ở là dựng vào hàng trung căn thôi, chưa phải là bậc thượng căn, thượng căn. Thường thượng căn như Văn Thù Phổ Hiền, như là Quán Âm Thế Chí Di Lặc mới gọi là thượng căn. Hàng thượng căn như là Mã Minh Long Thọ Bồ Tát, đó gọi là hàng thượng căn. Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 của Liên Tông, hay còn gọi là Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Trong Ấn Quang Văn Sao, Ngài nói là gì? Quang chỉ là một kẻ phàm phu tăng, giới hạnh chưa tinh nghiêm, đạo đức chưa viên mãn, chỉ là bậc hạ căn. Ngài chỉ có biết hai bữa cơm cháo và nhất tâm niệm Phật, phát nguyện một đời vãng sinh thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy đến những bậc thì tổ sư giáo hóa chúng sinh không thể tính đến được hết con số, mà các ngài hạ mình tự xưng là bậc hạ căn. Không phải là hạ căn đâu, mà là hạ căn nữa, dưới cả hạ căn là hạ căn. Cho nên đó, người tu hành chúng ta bây giờ nếu không học cái đạo đức của tổ sư, chúng ta ương ngạnh, ngang tàn, tự cao tự đại, cống cao ngã mạn, tự phụ mình là giỏi, cho mình là bậc thượng căn, trí tuệ công đức đầy đủ. Như vậy Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng đó là ma rồi. Thời mạt pháp này, nếu có bậc thượng căn và thượng căn xuất thế, đều là pháp thân của chư Phật chư Bồ Tát tái lai, vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh mà thị hiện ra đời, chứ không có một kẻ nào đi từ thấp lên cao mà xưng là thượng căn hay thượng căn. Chúng ta nhớ rõ điểm đó. Ấn Quang Đại Sư được coi là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Hóa thân Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta thấy Ngài Bồ Tát đứng phía bên tay phải của Đức Phật A Di Đà chính là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Và Ấn Quang Đại Sư sau khi Ngài viên tịch rồi, Trà Tỳ Hỏa Thiêu được rất nhiều xá lợi đủ các màu sắc, xá lợi thực sự, xá lợi như xá lợi của Đức Phật vậy. Đập không, không vỡ. Nấu, đun, không chặt. Cho vào phần nhơ, bỏ ra liền sạch bóng, không cần phải nước rửa. Đấy mới là xá lợi thật sự. Còn cái xá lợi bây giờ chúng ta thấy một số các chùa ở miền Bắc bây giờ có rồi, miền Nam nhiều lắm. Phật tử mà cứ đem đến cũng giảm 5 triệu, 10 triệu thầy cho luôn một cái pháp xá lợi đem về thờ, đấy toàn là lừa đảo thôi. Thời mạt pháp, giả và thật, quả khó phân minh vậy. Năm 2010 có Phật tử ở thị xã Sơn Tây sinh sống ở trong miền Nam. Ông ấy gọi cho thầy là có một sư phụ ở trong ban giới Bình Dương và tỉnh nào thì các sắp với Bình Dương không ạ, gần thôi, gần cái thành phố Hồ Chí Minh xuống thì khoảng độ 15 cây rồi đúng không? Liên Hòa đúng rồi, ở ngay đầu sát với đi qua từ chỗ cái cầu gì lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, qua cái cầu đó khoảng 15 cây là đến thôi. Nghe Phật tử báo là đi đến đó lễ ở cái chùa đó, ni sư ở cái chùa đó là cho là 3 viên xá lợi để mang về nhà thờ. Phật tử nghĩ rằng mình đạo hạnh chưa đủ, giới tịnh chưa nghiêm, cho nên thờ xá lợi ở nhà sợ mắc lỗi, cho nên là gọi điện cho thầy bảo thầy có thờ không để chúng con bạch với ni sư là cũng thầy để thầy thờ. Mà tâm nguyện của thầy thì quả thật cũng muốn là gì, chỉ cần được một viên xá lợi của Đức Phật thôi là công đức và tâm nguyện của mình rất là hoan hỉ rồi. Mà bây giờ được 3 viên thì sướng quá, đi máy bay vào tận nơi. Vào tận nơi các quý vị biết cái đầu tiên tôi nhìn thấy là gì không? Một cái chùa của ni sư cũng lợp bằng mái tôn này, không đồng bằng tất cả đạo tràng chúng ta ngày đâu. Mà trong cái chùa đó thì có rất nhiều xá lợi. Và ni sư biểu diễn cho tôi xem. Biểu diễn là sao? Ni sư múc một cái bát nước vào, nói là xá lợi. Nào xá lợi tóc này, xá lợi răng này, xá lợi não này, xá lợi tai này, xá lợi xương vân vân này. Và ni sư thả vào trong cái bát đó. Và thả vào đó thì bắt đầu cho nó tỏa ra. Thả vào một cái tỏa ra, trong được khoảng 2-3 phút sau bắt đầu ni sư niệm một cái câu chú gì đó, thế là bắt đầu xá lợi bắt đầu lại bắt đầu là gom lại. Và ni sư bảo là đấy, thầy trông thấy chưa, màu nhiệm chưa, Phật pháp vi diệu chưa, xá lợi tự tách ra và bây giờ xá lợi lại nhập vào là một. Và như vậy mình nghe như vậy là mình đã nghĩ là gai gai rồi, tôi thì người ta lừa được tôi thì cũng khó. Mình tha người ta thì thôi, nhưng người ta lừa mình hơi khó. Nói thật với các vị như thế. Được chưa đầy khoảng độ 2-3 phút, có một đại đức ở tầng trên Kiên Giang mang xuống móc từ trong túi quần ra. Móc từ túi quần ra và đi sư này, con vừa đi Campuchia về, con thỉnh được ở bên kia mấy bên xá lợi là não của Phật này, xá lợi chán của Phật này, xá lợi của Đức Phật mà cho vào trong túi quần. Móc cái túi quần ra một cái túi bóng, gói trong cái túi bóng của họ đựng cái vàng, cái cốt bốc bát hương ấy, thầy cho vào đấy, thầy bảo là đây ni sư con đi về mang miếu ni sư mấy viên. Mình thấy như vậy là mình lớn mạnh rồi. Và được một chút, nghe ni sư giới thiệu hết nào là xá lợi xá lợi của ngày xá lợi Phất này, xá lợi của ngày Mục Tiền Liên này. Nói đến xá lợi Mục Tiền Liên một cái tôi biết ngay là giả rồi. Vì sao tôi biết là giả? Vì ngày Mục Tiền Liên ngài không lưu lại xá lợi. Rồi nói đến xá lợi Tôn Giả A Nan nữa, Tôn Giả xá lợi của Tôn Giả Đại Ca Diếp nữa, tôi lại càng biết là giả nữa. Vì Tôn Giả Đại Ca Diếp ngài có nhập Niết Bàn đâu mà có xá lợi. trong lịch sử Phật giáo các ngài Tôn Giả Ca Diếp, ngài vào núi Kê Túc và cầm y bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào núi Kê Túc nhập định. Và sau 56 vạn năm nữa, khi Đức Bồ Tát giáng sinh thành Phật và ngài Đại Ca Diếp có trọng trách mang cái bình bát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho đó để cúng dường Đức Phật Di Lặc, để Đức Phật Thích Di Lặc tiếp tục nối thoát thành đạo ở thế giới Sa Bà này. Cho nên ngài Đại Ca Diếp không có lịch sử nói là ngài không nhập niết bàn, vì vậy mà không có xá lợi. Nhưng mà vào trong cái chùa đó, một cái viên xá lợi của ngài Đại Ca Diếp to bằng ngón tay cái này, màu xanh. Tôi biết là lừa rồi, lừa đảo rồi. Được một chút, cái ông thầy mà ở trên An Giang cái gì đó, An Giang cái gì Giang đó, Hậu Giang hay An Giang đó, kéo thầy ra ngoài sân và nói nhỏ vào tai thầy rằng: thầy miền Bắc vô hả? Thầy miền Bắc vô hả? Bảo vâng, con miền Bắc vào. Thầy muốn thỉnh xá lợi à? Bảo vâng. Và các vị biết thầy nói với tôi thế nào? Thầy bảo à, thầy đừng có thỉnh ở đây, ở đây đắt lắm. Nên trên chùa sư phụ tôi ấy, thỉnh chỉ cần thành tâm 5 triệu là được, thỉnh cái đắt lắm. À, thế là tôi biết ngay, bóc mẽ ngay là cái chuyện gì. Hóa ra xá lợi thỉnh là gì? Là để gì? Đắt rẻ mua bán 5 triệu, 10 triệu. Và khi đó tôi bỏ ngay cái ý định thỉnh xá lợi ở ngôi chùa đó. Lúc đầu thì cái vị ni sư đó khoe là gì? Khoe là phó hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai và là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, để phó ban thì sự Phật giáo cái tỉnh đấy, cái tỉnh Đồng Nai, cái tỉnh sát đấy. Xong thì trong thì nói hoài, nói mãi. Thì khi đó tôi mới nhìn nó hỏi thầy ngoài kia thì làm cái gì. Ngày đó thì tôi còn tham gia bên ban hoàng pháp. Tôi nói con thì chả làm gì lớn, thì làm phó ban hoàng pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội thôi, và là phó ban thị sự Phật giáo thị xã Sơn Tây thôi. Thế vì nghe mình là phó ban hoàng pháp của một thành phố ở giữa thủ đô, một cái là gì lớn luôn. Thế là bắt đầu là gọi tiểu, bắt đầu là tôi đi mời, mời lại Đức là nấu cơm, mời lại Đức ăn cơm đi, các thứ khác. Mình bảo thôi con ăn cơm, mình lớn là không dám ăn cơm nữa đi về. Đó, bây giờ thật giả thật khó phân minh, thật khó phân minh. Mà đúng cái đợt mà thỉnh xá lợi năm đó thì cái tâm nguyện của mình đã phát quả thực cũng có như vào đó cũng được. Thì tự nhiên đi ra ngoài chùa Bản Niên, ra đó sư phụ bảo là gì? Ông muốn xá lợi đấy sao nói với tôi? Hôm trước tôi đi sang Viên Mông Cang, sang Viên Mông Cang một đoạn là hơn 30 tăng ni, nhưng mà vào thì có một vị hòa thượng chủ trì cái chùa Mông Cang đó, ngài đợi cho mọi người ra hết thì bắt đầu ngài bảo cái ông tiểu ấy ra để kéo sư phụ, tôi bảo sư phụ Bản Niên đó, kéo vào trong hậu cung ấy, và nói xì xồ cái gì đó, bắt đầu là phụ bảo lễ. Thế là lễ xong mà cái phụ đưa cho một cái tháp có một cái viên xá lợi đó mang về. Mang về thì cô bảo là tôi đã có 3 viên của một vị Lạt Ma ở Tây Tạng cúng rồi. Bây giờ cái viên này thì tôi không muốn để cho. Thế là thỉnh về. Thỉnh về nhưng mà vì dính cái xá lợi giả lần trước, tâm mình nó còn chưa yên. Mà tôi phải phát nguyện rằng là gì? Nếu mà quả thật đây là xá lợi của Đức Phật thì nguyện trong 2 ngày 3 ngày tổ chức rước xá lợi đó, thì nguyện xá lợi của ngài sẽ phóng quang để minh chứng cho lòng thành của chúng con, và cũng để cho chúng con và tất cả chúng sinh thấy rằng thật giả phân minh, để chúng con phát khởi bồ đề tâm. Trước khi tổ chức rước xá lợi, trời mưa mầm, tài vẫn báo mưa. Tôi lên chùa Đảng Viên thì một biến đại bi Phật chú, lễ Phật và khấn nguyện với Tam Bảo rằng nếu quả thực xá lợi của chúng con là thực thì nguyện cho trời mưa tạnh lặng, rước xá lợi xong thì trời mới mưa. Quả thực mình khấn nguyện xong lúc 12 giờ trưa và 2 giờ chiều trời tạnh ráo, và ngày hôm sau rước xá lợi trời nắng mây trong, và đến chiều tối tạ còn lại khoảng độ 200-300 người ở lại để làm công tác dọn dẹp cuối cùng, thì tự nhiên xá lợi phóng quang 30 phút. Không phải là thầy nhìn thấy mà các Phật tử nhìn thấy gọi thầy đến để nhìn. Quả thực lần đầu tiên thầy vừa lễ Phật mà vừa rớt nước mắt, vừa khóc. Và đến ngày hôm sau xong công việc, trời mưa như chút nước, mưa 3-4 ngày liên tiếp luôn đó. Cho nên đó, giả thật được minh chứng bằng tâm thành của chúng ta nếu mà chúng ta nhất tâm. Vì vậy á, mà ở pháp hội Trung Phong này, nếu chúng ta muốn muốn cầu nguyện điều gì phù hợp với chính pháp, chúng ta có thể cầu. Vì sao? Vì ngàn người đến đây, cả ngàn người đều nhất tâm niệm Phật, sám hối, tụng kinh, phát nguyện, hồi hướng, khác hẳn với các tàn lễ cầu siêu mông sơn thí thực chẩn tế cô hồn trước đây chúng ta tham dự. Các đàn lễ mông sơn thí thực chẩn tế cô hồn chỉ có chư tăng hành đạo, còn chúng ta là người đến để tham dự và tùy hỷ công đức, có chăng nữa được nam mô mấy câu niệm Phật vào đó. Nhưng đến đây chư tăng tu như thế nào, đại chúng chúng ta tu như thế đó. Người không biết chữ cũng tu được ngày 3 thời niệm Phật, mỗi một thời ít nhất chúng ta có 1.000 câu niệm Phật, 3 thời chúng ta có 3.000 câu niệm Phật trở lên. 3.000 câu niệm Phật một người góp lại với 1.000 người thành bao nhiêu các quý vị? Một người 3.000 câu niệm Phật, 10 người là 30.000 câu niệm Phật, 100 người là 300.000 câu niệm Phật, và 1.000 người bao nhiêu? Cho nên chính vì thế một người niệm Phật, Đức Phật A Di Đà còn không bỏ, huống chi là hàng ngàn người niệm Phật, 10 câu niệm Phật Đức Phật còn rước về Tây Phương, huống chi là 30 vạn câu niệm Phật. Đức Phật nào mà ở yên ở trong cảnh giới thanh tịnh của mình được, nhất là Đức Từ Phụ A Di Đà. Ngài đã phát nguyện là gì? Sau khi con thành Phật, chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con, một lòng tin tưởng, trì niệm danh hiệu con từ 1 đến 10 câu. Sau khi xả bỏ báo thân, con không đến để tiếp rước người đó về thế giới của con thề không thành chính đáng. Nguyện thứ bao nhiêu trong 48 đại nguyện các quý vị? Nguyện thứ 18. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng cả bộ kinh Vô Lượng Thọ dài như vậy nhưng đều quy về 48 đại nguyện. 48 đại nguyện rộng lớn phổ cập như thế nhưng đều có chọn ở trong nguyện thứ 18 vậy. Cho nên tôi đọc nguyện thứ 18 để cho các quý vị nhớ lại khi hành Bồ Tát đạo. Ngài Tỷ Khiêu Phát Đạt, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, Ngài đối trước thầy của mình là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau này khi con thành đạo, tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con mà tín họ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu Phật từ một câu đến 10 câu, tới khi xả bỏ báo thân, con không đến để tiếp rước người đó về thế giới của con thề không thành chính giác. Đó là nguyện của Đức Phật, đó là việc làm của Đức Phật. Bây giờ chúng ta là người sinh ra ở thời hậu lai mạt pháp, giai đoạn đầu của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta không có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên để tự tu tự ngộ, mà chúng ta phải nương vào hạnh nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Chúng ta chỉ tin vào lời Đức Phật Thích Ca dạy là chân thành, không hư dối, không lừa gạt chúng sinh, tin vào có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như là bài phát nguyện, bài khai thị của ngài Trung Phong là gì? Tín hữu Tây Phương Cực Lạc, tín hữu A Di Đà, nhất thủ chúng sinh chi sự, tín hữu chúng sinh niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, đắc vãng sinh chi sự. Cho nên đó, người tu theo tịnh độ của chúng ta từ bậc cổ đức lập tông, phán giáo, hành đạo, đó là ngài Tuệ Viễn Đại Sư, cho đến nay đều nương vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca, đó là lấy tín tâm tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho thiên. Thế nào mà tin sâu? Ngài Trung Phong dạy thì tín hữu Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới chắc thực như là tin có thế giới Sa Bàn và có sự sống ở trái đất chúng ta như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là gì? Có đến chủng vô lượng vô biên, bất khả thuyết, hằng hà sa số, vi trần thế giới ở các trong mười phương này. Mỗi một thế giới đều có sự khác nhau đến rất nhiều. Có thế giới như hình quả ăn lê. Quả ăn lê tức là quả gì? Tức là quả táo vậy. Tiếng Phạn là ăn lê, tức là chúng ta hình là quả táo. Có những thế giới như hình quả chám, có thế giới như hình cái khác, có những thế giới như hình cái cây, có những thế giới như hình con vật. Sự khác biệt mỗi đều không giống nhau. Có thế giới có sự sống của chúng sinh hữu hình, có những thế giới có sự sống chỉ có sự sống của chúng sinh vô hình, như thế giới của cõi trời phi tưởng xứ, không có hình tướng. Chúng sinh thế giới đó không có hình tướng, chỉ có thần thức cảm thọ mà thôi, chứ không nhìn thấy hình tướng, gọi là thế giới vô hình. Nói đến thế giới vô hình, chúng ta muốn biết liên tưởng tới gì? Nên liên tưởng tới cõi gì? Cõi âm ngay trong cuộc sống chúng ta. Các vị bảo có thấy ma không? Có ma không các quý vị? Có ma không ạ? Có ai bảo ở đây bảo không có ma giơ tay để xem nào. Thế là tất cả bảo đều có ma hết à? Có ai thấy ma chưa? Bảo có sao bảo sao phải thế chưa rồi chứ? Thấy ma cửa ma thế nào? Hình tướng ra sao? Tóc dài, lưỡi đỏ, răng nanh dài. Ôi cái đấy không phải, thầy đang gọi là ma vô hình cơ, còn cái đấy là ma có hình. Ma quý tức là cũng có hình, ma men tức là cũng có hình. Thầy nói là ma không hình tướng cơ, nói về thế giới tâm linh thôi. Ở đây có ai có thấy ma không? Thì đưa vào pháp hội cho thấy ma. Ma ở các nước khoa học phát triển như phương Tây, họ vẫn cãi nhau. Bên thì theo bên khoa học vi vật biện chứng và bảo không có ma, nhưng cũng phương Tây, nhưng theo về thế giới tâm linh họ bảo vẫn có ma. Nhưng quả thực là có ma. Ma tức là gì? Ma tức là ở con người của chúng ta mất đi, hoặc là gì, con vật mất đi, mà thần thức thân trung ấm đó qua 49 ngày không được đi đầu thai vào cõi trời, cõi người, cõi súc sinh, và nó chưa vào trong địa ngục, tội chưa đến mức vào địa ngục. Cái thần thức đó ở lại cõi dương gian này, nhưng mà gì, nó nương vào gốc cây, nương vào hầm mộ, nương vào hoàn đá, nương vào đình đền miếu mạng, vân vân, và coi đó là cái ngôi nhà của họ, và họ ở đó. Đó gọi là thế giới tâm linh, gọi là quỷ thần. Nhưng thực tế mình gọi như mình thì hãy gọi là gì? Gọi là ma. Nói về chuyện ma tôi có nhiều lắm. Ngày xưa khi mà đang học Học viện Phật giáo Việt Nam, tôi định viết một quyển sách về ma, cho nên là tôi cứ hay đi hỏi các cụ này, hay đi hỏi các thầy này kể về chuyện ma, kể về chuyện mà mọi người được chứng kiến thật sự về chuyện ma. Ở ngay trong cái nhà mà tôi đang ở trước khi tôi xuất gia đó, ngày xưa trước cửa là có một cây gạo. Cây gạo này gọi là cây gạo thề của xã trong và xã ngoài. Ngày xưa thì ông địa chủ xã trong và ông địa chủ xã ngoài có đứa con trai và đứa con gái. Ông địa chủ xã trong có người con trai muốn kết hôn với người con gái địa chủ xã ngoài, nhưng mà xã trong thì nghèo hơn, cho nên ông địa chủ xã ngoài chê và không cho con gái mình đi vào xã trong. Vì vậy mà từ đó ông địa chủ xã trong mang cái cây gạo trồng ngược lên, và ông thề rằng nếu mà cây gạo này mà sống, tức là cây gạo đó mà trồng ngược lên mà sống, thì từ giờ trở đi con gái của con trai của làng trong làng ngoài mà lấy nhau thì đứt cánh đứt đường, tức là một người chết một người sống, không sống trọn đầu bạc các non được với nhau. Và quả thực cái cây gạo đó sống, và gần 200 năm trời người làng trong người làng ngoài không bao giờ kết hôn được với nhau. Có vài trường hợp kết hôn thì đều là chết sớm, tai nạn, ung thư, bệnh tật mà đứt đường đứt cánh, cho nên từ đó không ai được lấy nhau. Và đến tận năm 1991 thì có một cái ông thầy cúng, ông thầy mo ở cái xã đó, ông bảo thôi tôi có thể là gì chịu cái lời nguyền của người xưa, nhưng để cho con cháu đời sau được hạnh phúc với nhau đầu bạc đất mong, cho nên ông vào làm lễ và ông chặt cái cây gạo đó. Ông chặt cái cây gạo đó thì về đúng là ông có hai đứa cháu bị điên. Vấn đề tâm linh không ai biết được. Mà các cụ ấy, ngay ông bác nhà tôi, ngay ông bác cả nhà tôi, từ anh mẹ của tôi ấy, ngày xưa ông hay đi chơi vào làng trong, thì họ hàng có người ở trong đó, thanh niên đi chơi cứ đến đó một cái là gì, cứ nhìn thấy cái bóng của một cô gái tóc trắng, mặc quần áo trắng và tóc dài xuống tận gót ấy, đi từ cái gốc cây gạo đó đi xuống cái hồ ở trước cửa nhà tôi tắm. Trước cửa tôi có cái hồ, xuống đó tắm. Tắm xong thì thanh niên tôi nghĩ là cô gái, mấy anh thì nghịch dòm xem thì bắt đầu dòm, thì nó nghe tiếng động một cái, bắt đầu nghe tiếng chó ào một cái không thấy đâu nữa. Thế là mấy ông nghĩ là bắt đầu kêu nhau là ma, ba chân bốn cẳng chạy bỏ cái dép luôn. Ông thường kể lại với tôi câu chuyện đó. Và còn một cái câu chuyện nữa mà các cụ ở trong già làng thường hay kể lại, gọi là có cái ma không đầu, gọi là ma nụ, ở trong tiếng mường của chúng tôi gọi là ma nụ, tức là nó không có đầu, nó đen thui thui mà rất là to, to như con trâu ấy, không có đầu mà rất nhiều người thấy, già làng cũng thấy mà thanh niên cũng được thấy, cứ đi đêm là thường thấy gặp cái đoạn đó, nhiều người gặp. Và tôi ngày xưa còn ở nhà còn thanh niên trai trai mới lớn 16, 17, 18 tuổi, cứ đến đoạn đó một cái là nhớ lại lời các cụ kể, một cái tóc cái dựng lên bắt đầu là sát chép đi một mạch về nhà, giờ chân đi ngủ cứ đến đoạn đấy là chạy, mặc dù chưa thấy ở đấy bao giờ nhưng mà đến đó tự nhiên nó giờ tóc cái lên và chạy. Đó cho nên thế giới tâm linh, thế giới vô hình mình không nhìn thấy nó, nhưng sự tương tác giữa con người và thế giới tâm linh vẫn giao tiếp với nhau. Và các hội này chính là chúng ta gì, chúng ta cầu siêu cho họ, nguyện nhờ vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, Thánh Chúng Hải Hội Tây Phương Cực Lạc và Sa Bảo Thế Giới đồng phóng đại quang minh chiếu xuống pháp hội, khiến cho những chúng sinh đau khổ không có thân thể đó được tấm thân kim cương bền chắc. Trong khóa thờ tụng niệm của chúng ta, những vị nào đầy đủ công đức phúc lành liền theo quang minh của Đức Phật A Di Đà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vị nào chưa đủ hãy nán lại tu tập thêm một ngày nữa, đầy đủ công đức liền được vãng sinh. Nếu pháp hội này chưa được đầy đủ, cố gắng pháp hội lần sau, nghe chúng tôi mở ở đâu, nương vào nguyện lực của Đức Phật, nghe lời cảm thị của chúng tôi, đi đến cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tu hành, âm dương hai bên cùng nhau tu. Chúng ta chỉ có 1.000 người tu hành, nhưng bên kia chúng ta không nhìn thấy, có hàng gấp chục lần chúng ta. Như vậy hơn 10.000 người cả hữu hình với vô hình niệm Phật. Tôi chưa nói đến hàng Thiên Long Bát Bộ, chưa nói đến chư vị Bồ Tát sơ địa, cho đến hàng thập địa cùng đến tùy hỷ và cộng tu với chúng ta. Các ngài đến tu với chúng ta là để gì? Để hộ trì, để sách tiến và để dẫn dắt chúng ta. Các ngài là sư huynh của chúng ta, là những người đi trước, những người đã được vãng sinh, những người đã được đăng địa, đã được tự do tự tại hóa thân khắp trong 10 phương thế giới. Các ngài đến đây vừa tu vừa sách tiến, vừa hộ trì cho giáo pháp của Đức Phật và hộ trì cho chúng ta về. Cho nên có thể nói là rất rất nhiều cảnh giới vô hình đến tu với chúng ta. Địa ngục có, ngạ quỷ có, súc sinh cũng có, chư thiên có, Atula có, và chư Bồ Tát 10 phương có duyên với tịnh độ cũng có. Cho nên người tu theo pháp môn này, ngài Trung Phong Quốc Sư dạy là gì? Phải tin có Tây Phương Cực Lạc như thực, không phải là phương tiện, không phải là quyền hóa. Nếu xét về pháp tân thanh tịnh, tất cả cái gì có hình có tướng đều là phương tiện, đều là sinh diệt. Nhưng đấy là chỉ có Phật với Phật mới nói được với nhau những lời đó, mới hiểu được tận cùng những ý nghĩa thâm sâu đó. Còn hàng hàng vô trục tử của chúng ta nói vô ngã, nói vô ngã ở cửa miệng rất là dễ, nhưng khi người ta động đến bản thân mình, động đến danh dự mình, động đến tài sản mình, động đến gia đình mình có vô ngã không? Không vô ngã, thậm chí là cái ngã đó nó nhân lên gấp nhiều lần khi chúng ta nói câu vô ngã trước cửa miệng đó. Cho nên thế giới này, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta là ba cõi không yên giống như nhà lửa, nó đang thiêu đốt chúng ta. Ba cõi là gì? Là dục giới, là sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta ở trong gì? Trong hàng trung phẩm của cõi dục giới. Dục giới thì có 6 cõi tiêu biểu, đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh, là người, là Atula và là trời. Trời thì từ cõi trời tam thập tam thiên trở xuống, gọi là cõi trời dục giới, hay còn gọi là cõi trời đao lợi, do Ngọc Hoàng Thượng Đế là quốc chủ của cõi trời đó. Cõi sắc giới tức là cõi này có hình sắc, nhưng chúng sinh không chấp vào sắc, họ không do dục mà sinh ra. Cõi trời đó do tưởng mà sinh ra. Ví dụ như trong lục đạo tập, ngày xưa tôi giảng nghiên cứu của tôi giảng thì cõi trời sắc giới họ nhìn nhau, nam người chư thiên nam và chư thiên nữ, cõi trời sắc giới họ nhìn nhau khởi tâm là yêu thương nhau, thì tự nhiên là gì, là sinh con ngay, không cần phải có sự tác động như cõi dục. Cõi dục chúng ta là gì, nam nữ kết hôn với nhau, sinh hoạt tình ái với nhau, các loài động vật cũng thế, thì mới sinh con đẻ cháu. Nhưng cõi trời sắc giới thì chỉ cần nhìn nhau, khởi ra ý tưởng mến nhau, yêu nhau một cái, chân thành một cái, liền là trở thành vợ chồng và muốn có con, khởi ra ý niệm liền có con. Còn cõi trời vô sắc giới, cõi trời vô sắc giới thì không có hình tướng, chỉ có thần thức, cho nên không có chuyện là sinh ra tình cảm ái dục nữa. Mà cõi trời vô sắc giới tức là cõi trời cao nhất, gọi là cõi trời hữu định, trong kinh Pháp Hoa hay trong luận Đại Thừa Khởi Tín gọi là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Cõi này thọ mạng đến 80 vạn đại kiếp, hết 80 vạn đại kiếp tự nhiên là đi xuống. 80 vạn đại kiếp rất nhiều. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta tu hành trong 3 đại kiếp thì thành Phật. Mà tuổi thọ của cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ là thọ đến 80 vạn đại kiếp. Cho nên cái tuổi thọ của họ, họ cứ thọ hết cái số lượng đó thì mới đi xuống. Đó là phúc báo của cõi trời đó. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời đó giáo hóa, nó không nghe pháp. Đức Phật nói về sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái việt ly oán tăng hồn và ngũ ấm xí tình khổ, nói về khổ, khổ hoại, khổ hành khổ. Nó bảo là thưa ngài, ngài đến đây thuyết pháp chúng tôi rất chân thành, rất cảm ơn, nhưng mà cõi của chúng tôi không có cảnh sinh già bệnh chết, không có cảnh cầu bất đắc ái việt ly oán tăng hồn và ngũ ấm xí tình khổ như ngài nói, không có cảnh khổ, khổ hoại, khổ hành khổ như ngài nói. Cõi của chúng tôi cứ hết 80 đại kiếp thì như là đèn hết dầu vậy. Mọi người sẽ tự đầu thai đi các thế giới khác, cho nên đó, họ không có tu, họ không có tu. Ở cõi này Đức Phật Thích Ca nói chúng sinh can cường khó độ, nhưng những người có nhân duyên nó ngộ ra là gì, cuộc đời này là khổ. Ở trong ngôi nhà tam giới hừng hực lửa cháy, lửa đây là chỉ cho gì, chỉ cho tham này, sân này, si này. Người khởi lòng tham thì kiếp sau đọa vào ngạ quỷ, người khởi lòng sân kiếp sau đọa vào địa ngục, người khởi và sống với tâm si mê thì đời sau đọa làm súc sinh. Nghe Đức Phật nói như thế, chúng ta sợ khổ, nếm đủ cái mùi khổ ở thế giới này rồi, chúng ta muốn thoát khổ đó, cho nên Đức Phật thuyết ra khổ không vô thường vô ngã, thuyết ra tứ đế, thập nhị nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, nhấn đến các pháp môn như là thiền định và niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Như chúng ta này đều là những phương tiện cứu kính dẫn cho chúng ta thoát khỏi đế mê, tiến tới bờ giác được duy nguyện. Cho nên á, tin là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin thế giới này là khổ, tin thế giới Tây Phương Cực Lạc là thanh tịnh thế giới chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật nói gì? Có ngũ thống, ngũ thiêu. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc thì là ngũ thanh, ngũ tịnh, để đối lại với ngũ thống, ngũ thiêu ở thế giới Sa Phạm này. Ai muốn biết về cái khổ về năm thống, năm thiêu, ngũ, tức là năm là số đếm, năm điều khổ thống, khổ thiêu, thì đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta sẽ thấy năm điều khổ thống, khổ thiêu Đức Phật Thích Ca đã nói như thế nào. Và ai muốn hiểu biết thêm về ngũ thanh, ngũ tịnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc nên đọc kinh A Di Đà Yếu Giải. Chúng ta sẽ thấy rõ được điều đó. Cho nên đó, ngài Trung Phong Quốc Sư dạy là phải luôn nhớ niệm thế giới này là khổ, mong cầu thoát ly, luôn nhớ niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc là tịnh, là an vui, là bất sinh bất diệt, mong nguyện được quay về cố hương. Thế nào là quay về cố hương? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên trong kinh mới nói là gì? Từ tính mi đà duy tâm tỉnh độ là vậy. Mỗi mỗi chúng ta đều bản lai diện mục của chúng ta vốn là có đầy đủ tự tính ni đà, tức là tính thanh tịnh, từ bi thì xả, giác ngộ không mê như là Đức Phật A Di Đà. Nhưng do một niềm vọng tâm khởi lên, chúng ta đuổi theo trần lao, sống chung trong cảnh danh văn lợi dưỡng hết kiếp này đến kiếp khác, lâu ngày chảy tháng, cho nên chúng ta quên mất tự tính A Di Đà thanh tịnh của mình và sống với cái tự tính chúng sinh, cái tự tính chúng sinh hàng ngày mà chúng ta không biết. Ngoài cái tự tính chúng sinh đau khổ ra, chúng ta còn có một cái tự tính thanh tịnh bình đẳng, an vui giải thoát, bất sinh bất diệt. Nay chúng ta niệm A Di Đà Phật, tức là chúng ta quay trở về với tự tính của mình, niệm cái bản giác của mình, cái thủy giác của mình, mong nguyện cái từ phụ A Di Đà Phật tiếp rước thần thức mê muội của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gá vào trong thai sen. Vì sao mà gá vào thai sen? Vì gá vào thai sen, ở trong thai sen không có cảnh, không có cảnh tượng bon chen như ở thế giới này. Gá vào trong thai sen, ngày đêm thường nghe chính pháp. Tây Phương Cực Lạc thế giới, lá cây gió nhẹ khô đồng vào nhau, sinh ra tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, sinh ra tiếng bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật, sinh ra các tiếng phát âm vi diệu bất khả tư nghị. Tiếng nước chảy ở trong ao sen khóc lách lóc lách cũng sinh ra tiếng gì? Tiếng phát âm vi diệu. Tiếng chim bay ở trên hư không phát ra những tiếng phát âm vi diệu, khiến cho chúng ta nghe thấy đều sinh tâm hoan hỷ vui mừng, phát khởi đại trí tâm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiền, niệm thí, niệm giới và niệm bồ đề. Cho nên không có một giây phút nào sao lãng, không có một sát na nào khởi vọng tưởng. Vì vậy ở trong thai sen chính là nuôi dưỡng thánh thai. Khi thánh thai đã viên mãn, công đức đầy đủ, thì hoa sen kia liền hé nở. Hoa sen vừa nở, chúng ta liền diệt kiến thân hình pháp tướng vô lượng trang nghiêm, vô lượng tướng hảo của Đức Từ Phụ Thanh Nhã Phật và Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hẳn hồi chúng Bồ Tát của thế giới đó. Rồi nữa, từ tai chúng ta vừa nghe Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thuyết pháp, khi còn ở trong thai sen thì nghe Quán Âm Thế Chí và Thánh chúng thuyết pháp, nghe chim cây hoa trái nước chảy của thuyết pháp mà khởi tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hoa nở rồi, đích thân diện kiến Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đích thân được nghe Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thuyết pháp, cho nên tâm nào mà chẳng hoan hỉ, người nào mà chẳng vui mừng trong cái giây phút, trong cái sát na hoan hỉ vui mừng an lạc đó, liền chứng được quả vị vô si. Trong kinh gọi là chứng được quả vị gì? A vệ bạc chí, dịch là bất thoái chuyển, nghĩa là lên hàng thất địa Bồ Tát. Bất thoái chuyển rồi tương đương với quả vị A La Hán đệ tử Đức Phật Thích Ca ở thế giới này. A La Hán dịch là vô sinh, là ứng cúng sát tặc gần đây. Cho nên sau khi hoan nở ở thế Phật, nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, phụ ký cho mình tâm sinh đại hoan hỷ chứng lên ngôi thất địa Bồ Tát. Trong kinh A Di Đà nói là gì? Ngày ngày thường khi sáng sớm tay cầm giỏ hoa, y cách tức là cái giỏ rất là đẹp, cầm cái giỏ đó đựng hoa thơm trái ngọt, đồ ăn thức uống vô lượng diệu hương, vô lượng diệu vị ở thế giới đó, trong khoảng thời gian rất ngắn phân thân vô số đi cúng khắp 10 phương chư Phật, cúng dường rồi đỉnh lễ Đức Phật đó, thỉnh Đức Phật đó chuyển bánh xem pháp. Đức Phật đó thì đang bảo an hỷ thuyết pháp độ sinh, rồi khen ngợi chúng ta rằng lành thay này thiện nam tử, các ông thật khéo biết tu tập, khéo biết nhiếp tâm, khéo biết phát nguyện. Các ông phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gần gũi và thân thừa Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chính là một việc làm đúng đắn nhất, chính là một sự nghiệp tu hành chuẩn mực nhất. Vì sao? Vì 10 phương chư Phật đều xưng tán và khen ngợi Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. 10 phương chư Phật đều khuyến nguyện đệ tử của mình vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên các ông ở trong thế giới xa bà khao khổ, có 5 cái trường: kiếp trường, kiến trường, tiền não trường, chúng sinh trường và mình trường chung, rất khó tu tập, rất khó xả bỏ ấy, mà các ông đang làm được, xả bỏ được, tu tập được, phát nguyện một đời vãng sinh và được vãng sinh rồi, nay lại được quả vị bất thoái chuyển nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, trong khoảng một thời gian rất ngắn phân thân vô số cúng khắp 10 phương chư Phật, cúng dường một Đức Phật công đức đã vô lượng vô biên, huống chi là cúng dường 10 phương chư Phật. Nghe một Đức Phật thuyết pháp, từ kinh khẩu của Đức Phật thuyết pháp mà tai chúng ta nghe được lọt vào tai, công đức đó theo chúng ta đời đời kiếp kiếp chẳng thể tiêu hoàn, lửa không thể cháy, nước chẳng thể trôi, giặc không thể cướp. Vậy mà chỉ trong khoảng một thời gian bữa ăn sáng thôi, chúng ta đi cúng 10 phương chư Phật, nghe 10 phương chư Phật thuyết pháp, thuyết pháp xong các Đức Phật lại khen ngợi tán thán chúng ta và thọ ký cho chúng ta. Họ ký cho chúng ta pháp danh là gì, thành Phật ở thế giới nào, tu bao nhiêu đời kiếp nữa sẽ thành Phật. Chúng ta hoan hỉ không? Hoan hỉ lắm chứ. Bây giờ có một vị trưởng lão nào mà họ ký cho tôi là gì, hết đời này ông sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới hoặc đới nghiệp thôi, tôi cũng hoan hỉ lắm, là động lực để sách tấn cho tôi niệm Phật lắm. Chứ đừng nói là họ ký cho thành Phật, chỉ cần họ ký cho là gì, chắc chắn đời này ông được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi hoan hỉ vô cùng. Nhưng mà rất tiếc, chưa gặp được một vị trưởng lão nào, một vị pháp sư nào họ ký. Tuy chưa gặp một vị trưởng lão nào, một vị pháp sư nào họ ký, nhưng tôi tin là gì? Tôi tin tôi niệm Phật, tôi được vãng sinh ngay trong đời này. Vì sao? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật không lừa dối chúng sinh. Vì 48 đại nguyện của A Di Đà Phật không lừa gạt thầy của mình là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. 48 đại nguyện của Đức Phật, nếu ngài mà không thể hiện được đầy đủ thì ngài không thể thành Phật. Cho nên tôi tin vào Thích Ca Mâu Ni Phật, tin vào A Di Đà Phật, và tôi tin và tôi là người niệm Phật, tôi phát nguyện một đời vãng sinh chắc chắn sẽ được cứu chuộc. Và tôi cũng mong rằng các quý vị nên những Phật tử đồng tu chúng ta cũng tin những điều đó, tin có thêm phương cực lạc, tin mình niệm Phật sẽ được vãng sinh sau khi sẵn bỏ báo thân. Tin như vậy rồi phải phát nguyện, nguyện cho thiết. Thế nào là nguyện cho thiết? Ngài Trung Phong nói là tin mà không có nguyện thì giống như chiếc đỉnh chỉ có một chân thì không thể được. Tin phải có nguyện, nguyện rồi thì phải có hành, hành tức là phải niệm Phật cho chuyên. Cho nên Hòa Thượng Thịnh Không nói là gì? Tin cho sâu, nguyện cho thiết, là hành cho chuyên, thì đời này không được vãng sinh, đời sau cũng chắc chắn được vãng sinh, không thể trượt đi đâu được, không thể trôi lăn mãi trong ba đường sinh tử được. Người có tin sâu, nguyện thiết, hành thiên, đời này không được thì đời sau nữa chắc chắn sẽ được, không thể trôi lăn trong ba đường sáu nẻo mãi được. Đó là lời của đại lão pháp sư, một vị thầy khả kính của Tịnh Tông học cổ Việt Nam chúng ta nói riêng và Tịnh Tông học cổ thế giới nói chung, dạy chúng ta những điều đó. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào lời các bậc linh sư, các thầy tổ là những người thực tu, thực hành, thực có sở đắc về sự tu chứng của cả nhà. Cho nên nguyện một lòng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế nào là nguyện một lòng? Tôi nói thầu ra một chút. Khi chúng ta hấp hối chuẩn bị xả bỏ báo thân, em nói là khi lâm chung đó, ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là Đức Thừa Sư Lưu Ni Quan Vương đến đón chúng ta đỉnh lễ ba lễ mà cảm tạ Đức Thế Tôn Thừa Sư Lưu Ni là con phát nguyện về Tây Phương, cho nên xin ngài hoan hỉ, ngài đến đón con rất hoan hỉ và cảm thán công đức độ sinh vô lượng của ngài. Nhưng con nguyện về Tây Phương, con chỉ về Tây Phương thôi chứ con không thể đi theo ngài được. Đức Phật Bồ Tát Di Lặc Bổ Sứ ở nội địa cung trời đâu rất nói rằng thôi con đi theo ta, cho chư thiên thánh chúng cầm tràng khoan bảo cái nhạc trời đéo đắp hương thơm tỏa khắp, bảo chúng ta đi về nội địa đâu rất làm đệ tử lớn của Bồ Tát Di Lặc, ta cũng đỉnh lễ ngài mà xin ngài hoan hỉ. Con chỉ có các nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu A Di Đà Phật chưa đến đón con chưa đi. A Di Đà Phật kiếp này chưa đến đón con vì con chưa đủ thiện căn phúc đức và nhân duyên, thì con nguyện kiếp sau con tiếp tục niệm Phật, bao giờ A Di Đà Phật đến rước con nguyện đi. Đó gọi là gì? Là nguyện thiết. Chỉ có nguyện về Tây Phương Cực Lạc thôi chứ không nguyện đến bất cứ một thế giới nào. Đó gọi là nguyện thiết. Nên nếu Phật tử chúng ta phải nhớ trước khi lâm chung, người thân chúng ta hiện lên, không phải là người thân đâu nhé. Đó, Hòa Thượng Thịnh Không nói là gì? Là oan gia trái chủ đấy, là ma sự hiện lên thân. Ông bà tổ tiên của chúng ta đều lừa chúng ta đi đó, đi theo một quãng đường, chúng thân chúng ấm ra khỏi thể xác rồi, không quay trở vào được nữa. Và khi đó nó mới hiện ra nguyên hình. Chúng ta nếu ở trên đời làm nghề sát sinh, khi đó ông bà tổ tiên của chúng ta hiện lên đoán chúng ta đi, không phải ông bà tổ tiên, nó hiện lại nguyên hình là quỷ đầu trâu mắt ngựa, lôi chúng ta đi sền sệt đem tới trước Diêm Vương và trình báo tố cáo tất cả tội lỗi của chúng ta. Khi đó chúng ta không thể trốn tránh vào đâu được, và Diêm Vương như pháp mà phán cho vào ngục nào, cho cái thần thức, cái thân trung ấm của kẻ tội nhân kia vào ngục nào, thì khi đó chúng ta có kêu trời trách đất, kêu Phật, Phật cũng chẳng cứu được nữa. Cho nên đó, người niệm Phật nếu chưa đầy đủ công đức vãng sinh, thấy lịch đại gia tiên hiện lên nhất định đừng có theo. Quả thực thì không nói theo là chết, theo là đi vào ba đường ác đạo 100%. Cho nên đó, ít nhất đi chăng nữa thì phải đấy gì, thấy chư thiên lăng bát bộ đến đó, đi lên trời thì còn khả dĩ chấp nhận được. Người niệm Phật, các người bác sinh chúng ta nhất định không đi theo hình bóng ma vương quỷ sứ hiện thân tổ tiên của chúng ta. Cho nên thầy Phúc Lâm chung đối với người tu tịnh độ rất quan trọng. Điều này các ban trợ niệm, các quý Phật tử ở trong hay đi trợ niệm thường phải khai thị cho những người sắp sửa lâm chung, thấy gia tiên cử về thất tổ hiện thân lên không đi theo, nhất nhất không đi theo, đi theo là đoạn ba đường ác. Cho nên một lòng một dạ phải niệm Phật cho trí tâm trí thành trí kính. A Di Đà Phật không hiện thì Quán Âm Thế Chí sẽ hiện, Quán Âm Thế Chí không hiện thì chư thiên long bát bộ sẽ hiện lên để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta về các cõi thiên giới và thiên giới. Đó là điều quan trọng, đó chính là nguyện thiết. Thế nào là hành thiên? Hành thiên tức là sau pháp hội này, chúng ta đừng nghĩ là tu pháp hội này là đủ. Tu pháp hội là vô lượng vô biên công đức rồi, rất nhiều rồi. Tôi có thể khẳng định với các quý vị đi tham dự pháp hội 2 ngày, chúng ta bằng tu một mình 2 năm. Vì sao? Vì tu pháp hội 2 ngày, mỗi một ngày chúng ta có 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người, 4.000-5.000 người cộng tu niệm Phật với nhau, quang minh của Đức Phật chiếu xuống pháp hội, do quang minh Đức Phật chiếu đến, thân thể của chúng ta được tắm mình trong quang minh của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. Cho nên nghiệp chướng của chúng ta tiêu trừ, mỗi một công niệm Phật nhất tâm tiêu được 80 đức kiếp sinh tử. Và như vậy 1.000 công niệm Phật khởi lên một lúc cộng lại hưởng với nhau, bằng cái gì? Bằng sự cộng hưởng với nhau. Cho nên chúng ta tiêu được không chỉ 80 đức kiếp sinh tử mà vô lượng vô biên đức kiếp sinh tử. Vì vậy mà công đức tu thần pháp hội, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh không nói rằng là một ngày tu pháp hội bằng tu một năm chuyên tu một mình chúng ta. Tuy nhiên pháp hội không phải lúc nào cũng tổ chức, phải có duyên khởi, phải có đầy đủ nhân duyên chúng ta mới tổ chức pháp hội được. Cho nên ngoài cái lúc tổ chức pháp hội như thế này, chúng ta ngày ngày phải nhớ Phật, niệm Phật, làm việc cũng niệm Phật được, đi cấy niệm Phật được không? Có niệm Phật được. Đi gặt có niệm Phật được không? Có niệm Phật được. Chúng ta cầm vào cây lúa, chúng ta niệm Nam, giơ cái niệm lên, chúng ta cắt một cái chúng ta niệm Mô, cầm cái cây lúa tiếp theo chúng ta nhấn đến Bi Đà Phật. Tất cả mọi công việc đều có thể niệm Phật được. Người làm gì? Làm mấy câu, chúng ta đạp chân một cái, chúng ta niệm Nam, đạp một cái nữa niệm Mô. Chúng ta quán tưởng là gì? May bắt đầu cắt may một cái áo là khởi sự cho sự niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương của chúng ta. May xong cái áo, chúng ta coi như là gì? Viên mãn một chút công đức để hồi hướng siêu vãng sinh Tây Phương cực lạc của chúng ta. Đó chính là tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Chỉ một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, ai quen niệm A Di Đà Phật thì cứ niệm A Di Đà Phật, ai quen niệm Nam Mô A Di Đà Phật cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không sao cả. Nhưng mà nếu mà chuyên tu thì theo như Hòa Thượng Chủ tịch này nói thì chuyên tu và tu sâu, niệm A Di dễ vào hơn, tâm định hơn, năng lực giữa sự tương tác của pháp thân A Di Đà, quang minh công đức của A Di Đà tương tác vào chúng ta mạnh hơn. Giống như người xem vô tuyến truyền hình ấy, đưa cái anten đúng với cái tần số và phương hướng mà tổng tài phát ra. Ví dụ ở đây chúng ta chiếu Hà Nội là phải hướng gì? Hướng đông nam, thì phải quay cái đầu anten hướng đông nam thì xem cái TV của chúng ta sẽ gì? được tiếng rõ và hình chăm. Nếu chúng ta xoay đi hướng nam thì vẫn bắt được tiếng, vẫn có hình, nhưng mà có lúc thì được, lúc thì không. Gặp vào lúc trời mưa thì tiếng méo và hình mờ. Hòa thượng lấy một cái giải thích như vậy cho chúng ta. Cho nên nếu chuyên tu sâu, các quý vị giống như người đói, tự ăn sẽ thấy no, giống như người khác, tự uống sẽ thấy hết khác. Tôi không thể giải thích hết giữa câu niệm A Di và A Di được. Niệm A Di A Di cái nào cũng tốt, nhưng chuyên tu các quý vị sẽ thấy được lời của Đức Đương Kim Chủ tịch nói như thế nào. Tôi là một người cũng rất gương bướng. Trước đây tôi cứ nghĩ là mình là người có trí tuệ, có kiến giải, có biện luận, có công đức, cho nên là rất gương bướng. Ai muốn giải bảo được tôi cũng rất là khó đấy. Nhưng mà sau khi nghe được Hòa Thượng nói trong quyển Hương Sen Phản Đức, chúng tôi một lòng tu theo Ngài có 2 tiếng đồng hồ, mà tôi thấy bị khuất phục hoàn toàn. Khuất phục hoàn toàn. Và tôi cũng mong rằng các quý vị hãy thử. Thế còn chúng ta mà có niệm A-di thì cũng không bao giờ được bám người niệm A-di. Vì A-di, A-mi, A-di đã ăn sâu vào Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy trăm năm nay rồi. Còn A-mi thì mới có trên 30 năm nay. Và Hòa Thượng Đương Kim Chủ tịch là người chủ xướng. Và miền Bắc chúng ta mới có đạo tràng Tịnh Tông Học Hội, chùa Khai Nguyên, chùa Đản Viên là chủ xướng và chỉ việc trong vòng hơn 2 năm nay. Còn trước đây cũng có một số các cư sĩ, các Phật tử ở các đạo tràng, các ban trợ niệm miền Bắc cũng niệm A Di, nhưng bây giờ họ cũng quay trở lại niệm A Di rồi. Còn có mỗi đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta trước sau như một, tin theo Hòa Thượng Chủ tịch. Hòa Thượng Chủ tịch vãng sinh, chúng ta cũng vãng sinh. Chắc chắn Hòa Thượng Chủ tịch sẽ vãng sinh. Công đức tu hành của Ngài, đạo đức tu hành của Ngài, Việt Nam chúng ta hiếm có. Cho nên chúng tôi tin tưởng Ngài sẽ vãng sinh. Và Ngài vãng sinh, đương nhiên chúng ta cũng sẽ vãng sinh. Và tôi mong rằng các Phật tử chúng ta giữ được cái niềm tin chứng kiến. Còn đến đâu tùy duyên, đến đạo tràng nào niệm A Di, chúng ta có hoan hỷ niệm A Di theo đạo tràng đó, đừng có bán, đừng có chống. Bán chống tức là khởi vọng tưởng, trên vọng tưởng rồi, trên vọng tưởng khởi thêm vọng tưởng nữa thì chúng ta quả là chúng sinh chứ không phải người học Phật, không phải người tu Phật. Cho nên chúng ta cứ hoan hỷ, đến đâu hoan hỷ. Nếu chúng ta cảm thấy không hoan hỷ tốt nhất là thôi, không đến nữa. Chúng ta ở nhà, tại gia chúng ta niệm Phật, từ thờ một cái ảnh Phật, một tôn tượng Đức Phật hoặc Tây Phương Tam Thánh, hoặc nếu không nhà Phật, không cần tôn tượng, không cần di ảnh, Phật trong tâm ta, đi kinh hành ngay trong phòng ngủ của ta, thậm chí là ngồi niệm Phật ngay trên giường ngủ của ta là được. Đó. Nếu hoan hỷ, chúng ta đi các đạo tràng, niệm A Di Đà Phật mà tâm chúng ta vẫn không động, chúng ta vẫn đi được. Nếu còn động thì tôi khuyên là đang động thì đừng có động nữa, dừng nó lại, đã bao giờ hết động thì mới đi. Và hôm nay ngoài cái việc mà tu tập ra, tôi cũng rất muốn là các Phật tử chúng ta chia sẻ, mình được tu tập rồi thì mình phải muốn cho đông đảo liên hữu Phật tử của chúng ta được tu tập nữa. Cho nên đó, hôm nay thì được sự đồng ý của thầy trụ trì chùa Sóc Phúc, thì trong pháp hội này tôi cũng muốn chia sẻ với các Phật tử một chút tâm bồ đề đối với đạo tràng của chúng ta và các liên hữu Phật tử đồng tu. Vừa qua thầy có lên Hà Giang Hoàng Pháp tổ chức một pháp hội ở trên đó, Phật tử cũng được 2.000 người về tham dự pháp hội. Đi một cái tỉnh miền núi chưa biết đến Phật pháp mà họ đến dự được 2.000 người, thật quý hóa biết bao. Có mấy cái đạo tràng nhưng mà không có chùa để tu hành. Có mấy ngôi chùa thì mấy quý thầy chủ trì hết rồi, thì các ngôi chùa đó các quý thầy lại không tu theo trình độ. Các quý thầy thì nay tu thế này, mai tu thế khác, mùa nào thức đấy. Mùa xuân thì tụng kinh nhập đàn, dược sư phổ môn để cầu an, xong rồi cầu gặp cầu siêu thì tụng kinh Nhi Đà cầu siêu, vân vân. Không nhất định vào một cái bộ kinh nào, cho nên Phật tử cũng không có hứa. Vì vậy mình nên mở xã hội trên đó, các Phật tử rất hoan hỉ và muốn tu theo đạo tràng Tịnh Công Lạc Bộ Việt Nam của chúng ta, nhưng mà không có địa điểm. Hôm rồi thì cách đây một tuần trước, đích thân ba bốn Phật tử ở trên đó xuống tận nơi và thỉnh thầy đỡ đầu để mà hướng dẫn cho cái đạo tràng đó tu hành đúng với phương châm của Tịnh Tông Học Bộ Việt Nam. Nhưng mà khổ một nỗi là các vị đó chưa có chỗ để tu. Đạo tràng bây giờ là mới phát nguyện ra một người khoảng một tầm trên 300 người, nhưng cái chỗ nhà của Phật tử thì chỉ chứa được khoảng 20 người thôi, cho nên không thể có đạo tràng tu. Và có một vị nào ở trong ban tôn giáo của tỉnh, các vị sẽ cho các Phật tử là mượn một khu đất riêng của nhà ông ấy là 15 năm. Cái vị ban tôn giáo cho mượn 15 năm hơn 1.000 mét vuông. Có thể là người ta sẽ cúng, nhưng người ta bảo là gì? Phải bao giờ gặp một cái bậc vị thầy nào mà đi đúng chính pháp là mới cúng. Bây giờ họ cho mượn làm cái giấy cho các Phật tử mượn 15 năm đã. Đất thì họ không thiếu, nhưng mà cho mượn 15 năm để làm một cái nhà tôn cho các Phật tử sinh hoạt. Thì ông nói là một cái ban tôn giáo của tỉnh, ông ấy phát tâm cho mượn như vậy. Thầy thấy rất hoan hỉ. Và các vị biết đó, thầy tuy nhận đỡ đầu cho người ta, nhưng mà thầy thì phát nguyện từ khi xuất gia cho đến bây giờ thầy không có giữ tiền. Mọi người vào, có một vài Phật tử vào trong phòng của thầy và kêu thầy cái két to thế này chắc là nhiều tiền lắm á, chùa thầy xây dựng cái này thì chắc là giàu lắm. Nhưng quả thật thầy đã phát nguyện với Đức Phật, tất cả tiền tài vật phẩm tín đồ Phật tử cũng là thầy đều làm công việc Phật sự hết, không có giữ cho người mình một lúc nào. Và bất cứ lúc nào thầy nhắm mắt xuôi tay, nhân dân hay là đệ tử có mở hòm mở két ra chỉ là có một chút giấy tờ thôi. Thầy sợ rằng để lại tiền thì sau này các đệ tử hoặc là nhân dân lại tranh nhau phân chia không đều, một cái thì phải sinh ra thị phi nhân ngã. Cho nên thầy cũng học các chư tổ phát nguyện không giữ tiền, vì vậy được bao nhiêu đều làm công việc Phật sự hết. Cho nên khi các Phật tử mà xuống đó để mà tìm thầy lên đỡ đầu và mời làm về hoàng pháp, mời đạo tràng như nó hướng dẫn, thì phải có một cái nhà tôn thôi, còn nửa này thôi, không cần bằng cái này. Không đọc thầy từ xứ làm cái nhà này ước chừng được khoảng bao nhiêu? Nghe các Phật tử nói là trên 300, là bằng nửa này thì mất khoảng độ tầm 150 trở lại. Và trong pháp hội này, pháp hội lần trước ở Thái Nguyên, đạo tràng Tịnh Công Học Hội Việt Nam chúng ta với bà con nhân dân chúng ta phát tâm được cái nhà từ thiện, và đến tháng 9, tức là sang tháng sau, chúng ta bắt đầu khởi công xây dựng. Mỗi một pháp hội, tôi nghĩ là ngoài việc tu tập, chúng ta nên xem duyên để làm cái việc gì đó với cộng đồng, với xã hội. Lúc thì chúng ta làm từ thiện, lúc thì chúng ta phóng sinh thì đàn làm cho phóng sinh rồi. Làm từ thiện rất tốt, nhưng tôi nghĩ là làm một đạo tràng để cho một người tu thì tốt gấp trăm nghìn lần. Vì sao? Vì giúp được một người về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quả thực thì không ai công đức rất nhiều. Giúp được hai vị được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là vị đó là Bồ Tát. Giúp được 10 người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì vị đó là vị đại Bồ Tát. Giúp được 100 người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì đó là pháp thân Bồ Tát hóa thân để độ chúng sinh, chứ không phải là một bậc phàm phu. Cho nên nghe những lời nói của hòa thượng, chúng tôi rất hoan hỉ và đi làm Phật sự cảm thấy là không mệt mỏi. Cho dù thân thể của chúng tôi thì rất là mệt mỏi, nhưng tâm thì đã quan hệ. Và hôm nay được sự đồng ý của quan hệ của thầy chủ trì, ở đây cả chàng chúng ta cũng hòm hòm cũng khá rồi, khai nguyên chúng ta cũng khá rồi. Vì vậy mà khai nguyên vừa qua là chúng ta không phát động để xây dựng tại chùa, mà chúng ta phát động để xây dựng nhà tình nghĩa. Còn là đặng tràng này, pháp hội lần này, thầy chủ sứ đồng ý chúng ta phát động để gieo duyên cho các phật tử ở Hà Giang, cái vùng sâu vùng xa rất là nghèo. Họ muốn có một cái nhà tôn nho nhỏ chứa được khoảng trăm hơn trăm người tu tập. Các phật tử chúng ta có hoan hỉ không? Vâng, và hoan hỉ thì tí nữa đi nghỉ trưa, ăn cơm trưa xong thì nhờ thầy chủ sứ là cho ra một cái hòm giữa hòm công đức thiên để chứa ở chiếc ban thật này, cầu nguyện tam bảo tây phương tam thánh chiến binh, chúng ta giữa nghỉ trưa xong đó thì mọi người đi một vòng xong hết rồi tùy tâm 500, 50, 20, 10, 200 đồng quan cũng được. 200 đồng có tiêu được không nhỉ? Không thì 500 đồng nè, 500 đồng quan cũng được, tùy hỷ với bà con phật tử, với đạo hữu chúng ta ở vùng cao vùng sâu vùng xa, khó khăn về kinh tế nhưng tâm thì có thừa, cầu đạo tâm cầu đạo có dư, cho nên chúng ta quan hỷ với tâm của họ. Chúng ta khi mà xong thì có ban tổ chức, có ban trai chủ, với ban kinh tế với thầy chủ trì trong một vài phật tử là chúng ta kiểm đếm ở tại đạo tràng này, và chúng ta ghi thành sổ và báo lại, và hôm nay thì chuyển bên trên đó cho các phật tử làm đúng, và cái việc xây dựng của đạo tràng nhà tôn được bao nhiêu thì chúng ta ký bấy nhiêu. Mọi người hoan hỉ ha, hoan hỉ cho một tràng pháo tay rồi, còn chúng ta đẹp quá, hoan hỉ thì gỗ to mà chứ. Và thôi thì buổi phát thoại đến đây cũng đã quá mất 15-20 phút. Đạo tràng cũng đã trang nghiêm tiểu nhị tại chỗ, và chúng ta vào thời đề nhất luôn. Sau thời đề nhất thì chúng ta cũng thí thực theo đường người Bắc thì cũng nên thôi. Chúng ta nghỉ thôi chơi.
Me.